chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, thành phố Oakland được chính thức thành lập năm 1852 với dân số lúc bấy giờ chỉ có 75 người. Hiện nay dân số gần 400.000 người và là thành phố đứng hạng 43 về dân số tại Hoa Kỳ. Thành phố lấy tên Oakland vì có rất nhiều rừng cây oak mà tiếng Việt gọi là cây sồi. Vào mùa đông, phần lớn cây sồi vẫn giữ được những chiếc lá trên cây mặc dầu lá đã khô vàng. Ngay cả những ngọn gió mạnh mùa đông hay những cơn mưa lớn vẫn không làm những chiếc lá vàng rơi rụng. Nhưng khi mùa xuân đến thì có một điều diệu kỳ xảy ra. Những chồi non khởi sự xuất hiện ở những cành cây, đẩy những lá vàng rời khỏi thân cây. Điều mà gió, mưa không làm được từ bên ngoài, thì sức sống mới từ bên trong thực hiện được một cách dễ dàng. Trong cuộc sống, nhiều thói hư tật xấu bám chặt chúng ta như những chiếc lá sồi khô héo. Tất cả những cố gắng bên ngoài không thể dẹp bỏ được hết những gì bất động còn lại từ bản tánh sa ngã của con người. Nhưng khi có Chúa ngự trong lòng, sức sống của Ngài bên trong sẽ biến đổi chúng ta một cách dễ dàng. Thánh Kinh Thơ Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5 câu 17 chép: Ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.
Tạ ơn Thiên Chúa đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dân Chúa tôi, sức sống Chúa bước mới trong năng quyền, bước chân phòn vươn dài bước với Giê-xu, thấy Chúa luôn bên mình vững chí không nao sơn, ta vui trong ơn Ngài khắp tình Chúa ban.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sức Sống Mới, Nhạc và Lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, Ebola là một chứng bệnh hiểm nghèo gây thương vong cho hàng trăm người tại Tây Phi và cho đến nay vẫn chưa có thuốc chữa trị. Có hai vị giáo sĩ người Mỹ làm việc tại Liberia đã mắc phải chứng bệnh này và được đưa về Hoa Kỳ để chữa trị. Phương thuốc điều trị dù chỉ mới trong vòng thí nghiệm có vẻ mang lại hiệu quả tốt. Nguyên tắc điều chế phương thuốc chữa trị bệnh Ebola tương tự như việc người ta chữa bệnh nọc rắn độc trước đây, đó là dùng huyết thanh của người hay sinh vật đã bị nhiễm bệnh hay nhiễm độc nhưng đã có đủ kháng tố để chống lại bệnh hay là chất độc đó. Huyết thanh này được tiêm vào bệnh nhân và sẽ giúp cho bệnh nhân có khả năng chống lại độc tố hay virus xâm nhập cơ thể. Bệnh tật, dù là bệnh hiểm nghèo như Ebola hay bất cứ chứng bệnh nào khác, cũng đều là nỗi khổ của con người trải mọi thời đại. Điều kinh khủng nhất của bệnh tật là việc truyền nhiễm hay lây bệnh. Hai bệnh nhân Ebola được đưa về Hoa Kỳ chữa bệnh đã được cách ly từ phi cơ chuyên chở cho đến việc đưa vào bệnh viện điều trị. Có một điểm tương đồng giữa bệnh tật và vấn đề tâm linh của con người mà chúng ta đều biết, đó là tội lỗi và ảnh hưởng của tội lỗi. Tội lỗi cũng như bệnh tật mang tính truyền nhiễm và di truyền. Những người mắc bệnh tim hay ung thư và những chứng bệnh khác thường được truy nguyên và thấy rằng cha mẹ hay ông bà cũng là những người đã mang phải những chứng bệnh này. Bệnh tật thể xác đưa đến cái chết như thế nào thì bệnh tật tâm linh cũng đưa đến hậu quả tương tự. Kinh Thánh gọi đây là cái chết tâm linh, nghĩa là bị xa lìa hay là ngăn cách với Đức Chúa Trời, là nguồn sống. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, tạo dựng chúng ta. Chẳng những ban cho chúng ta sự sống và hơi thở, nhưng Ngài cũng có mối tương giao thân mật gần gũi với chúng ta như cha với con. Mối quan hệ đó đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi không nhất thiết là làm những điều gian ác, nhưng tội là bất cứ điều gì đi ngược lại hay là không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta những định nghĩa sau đây về tội lỗi. Trước hết, tội là vi phạm luật. Luật đây là luật của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy, tội lỗi là trái luật pháp. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 10 điều luật của Ngài trong Thánh Kinh mà chúng ta có bổn phận phải vâng giữ. Điều răn đầu tiên của Ngài là, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Nói như vậy nghĩa là chúng ta không được tôn thờ ai ngoài Đức Chúa Trời vì chỉ một mình Ngài tạo dựng chúng ta. Chúng ta phải thờ tạo hóa thay vì thờ tạo vật. Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất cho chúng ta tôn thờ. Không tôn thờ Thiên Chúa là chúng ta mắc tội với Ngài. Đó mới chỉ là điều luật đầu tiên mà chúng ta đã vi phạm. Còn những điều luật khác chúng ta không cách này hay cách nọ cũng đã vi phạm những luật đó. Chúa Giê-xu đã tóm tắt 10 điều luật của Đức Chúa Trời thành 2 điều đơn giản, đó là yêu Thiên Chúa và yêu đồng loại. Yêu Thiên Chúa chúng ta phải tôn thờ Ngài. Yêu đồng loại, chúng ta phải giúp đỡ, phục vụ, đối xử tốt đẹp với mọi người. Dựa vào tiêu chuẩn này, không ai trong chúng ta lại không mắc tội với Thiên Chúa. Thứ hai, Kinh Thánh cũng cho biết, việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi. Chữ đức tin trong câu này mang ý nghĩa điều mình tin quyết trong lòng. Có thể nói đây là tiếng nói của lương tâm. Có những người nói rằng họ không biết luật của Chúa, làm sao họ vâng giữ được. Nhưng Đức Chúa Trời thật sự đã đặt luật của Ngài trong lòng mọi người. Không một dân tộc nào trên thế giới lại không ý thức về Đức Chúa Trời hay đấng tạo hóa từ trong thâm tâm của mình. Người Việt chúng ta luôn luôn nói đến ông trời, nói đến nhờ trời. Mỗi người chúng ta đều biết có đấng tạo hóa chúng ta phải tôn thờ. Không ai có thể nói rằng mình không biết đến đấng tạo hóa đó. Sứ đồ Phaolô nói về tình trạng con người trong thế kỷ thứ nhất như sau. Những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi, cho nên họ không thể bào chữa được. Con người 20 thế kỷ sau cũng không có gì khác. Chúng ta biết tất cả mọi điều về Đức Chúa Trời, từ thiên nhiên hoàn cảnh bên ngoài cho đến sâu kín trong đáy lòng. Mọi điều đều rõ ràng. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Ngài có thật, Ngài có mặt khắp nơi, chỉ vì con người chúng ta cố tình khước từ Ngài mà thôi. Định nghĩa thứ ba của Kinh Thánh về tội lỗi là biết điều lành mà không làm. Kinh Thánh dạy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm thì phạm tội. Mọi luật lệ trên trần gian này chỉ buộc tội người làm điều sai quấy, vi phạm luật lệ. Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy một tiêu chuẩn cao hơn. Biết điều tốt mà không làm cũng là tội. Theo Kinh Thánh, tội không những là làm điều xấu, nhưng tội cũng là không làm điều tốt. Dựa vào tiêu chuẩn này, không ai trong chúng ta là người vô tội cả. Như vậy, tội là không tôn thờ Thiên Chúa. Tội là phủ nhận Ngài, dù sâu kín từ trong đáy lòng, chúng ta biết là có Chúa. Và tội là biết tất cả những điều đó mà không làm. Tội lỗi cũng như bệnh tật, nó di truyền và truyền nhiễm. Chính vì vậy mà cả nhân loại đều sống trong tội. Để giải quyết vấn đề tội lỗi, phải có một người mang tội thay cho chúng ta. Chúa Giêsu là con người đó, vì Ngài là con người vô tội. Khi một người chịu nhiễm độc tố và kháng tố, và nếu người đó chống được bệnh hay nọc độc, và huyết thanh của người đó có thể dùng để chữa bệnh như thế nào, thì cũng vậy, Chúa Giêsu đã mang lấy tội của toàn thể nhân loại và máu của Ngài, tức là cái chết của Ngài trên thập tự giá cũng giúp chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi như vậy. Một người chỉ có thể được chữa lành khi chịu dùng thuốc chữa trị. Vấn đề tội lỗi của chúng ta cũng chỉ có thể được giải quyết khi chúng ta bằng lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Ebola là một chứng bệnh hiểm nghèo gây đe dọa cho châu Phi và cả thế giới. Nhưng tội lỗi còn kinh khủng hơn nhiều. Nó đã và đang đe dọa và đang đưa cả nhân loại đến chỗ diệt vong. Phương cách duy nhất để giải quyết vấn đề tội lỗi là qua cái chết thay thế của Chúa Giêsu trên thập giá. Đó là phúc âm. Đó là tin mừng cứu rỗi mà chúng tôi loan báo cho quý vị hôm nay. Ước mong quý vị sẽ không bỏ ngoài tai, nhưng sẽ mở rộng tâm hồn, tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu rỗi đời mình. Sẽ đến một ngày, án phạt của Chúa sẽ đến trên chúng ta nếu chúng ta khước từ ơn cứu rỗi của Ngài. Niềm tin nơi Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu chẳng những cứu rỗi chúng ta, nhưng cũng đem lại cho chúng ta một đời sống có ý nghĩa trên cõi đời này và suốt cả cõi vĩnh hằng.
Sâu tình Chúa bền lâu, tình ấy tuyệt thay, an ủi ai khổ đau. Lời hứa từ xưa, lời hứa dài lâu, lời ấy còn nguyện cho những ai lầm than. Chúa người cha yêu quá cao sâu, chính tình cha đã đỡ nâng con trong đời. tôi ngày ấm ấm phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về. Lời Chúa dịu êm, lời Chúa dạy quên, lời ấy bình an cho tâm linh sâu đau. Nguồn phước trào dâng, nguồn phước bền lâu, nguồn ấy còn nguyện cho những ai cầu xin. Chúa người cha yêu quá cao sâu, tuyệt vời chính tình cha đã đỡ nâng con trong đời. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về. Sâu tình Chúa bền lâu, tình ấy tuyệt thay an ủi ai khổ đau. Lời hứa từ xưa, lời hứa dài lâu, lời ấy còn nguyện cho những ai lầm than. Chúa người cha yêu quá cao sâu, chính tình cha đã đỡ nâng con trong đời. Ôi ngài ấm ấm phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về. Lời Chúa dịu êm, lời Chúa tâm linh sâu đau. Nguồn phước trào dâng, nguồn phước bền lâu, nguồn ấy còn nguyện cho những ai cầu xin. Chúa người cha yêu quá cao sâu, tuyệt vời chính tình cha đã đỡ nâng con. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về, và sẽ đem con về nơi hiên về.
Tình Chúa rộng sâu, nhạc và lời Nguyễn Minh Tú, do Nguyễn Minh Tú trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng thương yêu và sự hỗ trợ quý vị dành cho chương trình phát thanh Tin Lành. Nếu quý vị đã gọi điện thoại hoặc viết thư yêu cầu các cuộn băng, chúng tôi sẽ tuần tự gửi đến quý vị. Nếu sau vài ba tuần vẫn không nhận được cuộn băng yêu cầu, xin quý vị đừng ngại cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trong câu chuyện gia đình các tuần qua, chúng tôi đang trình bày đề tài đối thoại trong hôn nhân. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh cho chúng ta ít nhất là 10 nguyên tắc quan trọng về vấn đề đối thoại giữa người này với người kia. Trong câu chuyện gia đình các tuần trước, chúng tôi đã nói đến 4 nguyên tắc đầu tiên. Đó là nguyên tắc thứ nhất, lời nói có sức mạnh lớn nên chúng ta cần phải cẩn thận khi sử dụng lời nói. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta cần giữ tâm trí cho trong sạch vì đó là nơi phát xuất tư tưởng và lời nói. Nguyên tắc thứ ba lời Chúa dạy, trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Và nguyên tắc thứ tư, lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại. Đây là những nguyên tắc chúng tôi đã trình bày trong các câu chuyện gia đình kỳ trước. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày nguyên tắc thứ năm và thứ sáu, cũng từ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Nguyên tắc thứ năm dạy rằng, lời nói trong lúc nóng giận rất nguy hiểm. Bản tính chung của đa số chúng ta là khi giận thì nói nhiều, nói to và nói hết ra những gì chất chứa trong lòng. Hơn nữa, khi nóng giận chúng ta không kiểm soát được lời nói cũng như cách nói. Vì thế, những lời nói trong lúc nóng giận thường thiếu xây dựng và để lại một ảnh hưởng vô cùng tai hại. Lắm khi làm hỏng mối quan hệ của ta với người chung quanh. Khi tức giận, chúng ta dễ nói những lời làm tổn thương người khác hoặc hạ giá trị của người khác. Biết bao nhiêu người con mang mặc cảm suốt đời vì những lời cha mẹ nói trong khi tức giận. Và biết bao nhiêu hôn nhân bị sức mẻ hoặc đi đến đổ vỡ vì lời nói của người vợ, người chồng trong một phút nóng giận. Những lời mà bằng mọi giá chúng ta phải tránh là lời xua đuổi người thân trong gia đình, như cha mẹ đuổi con đi, hoặc vợ đuổi chồng, chồng đuổi vợ ra khỏi nhà. Đây là những lời để lại tổn thương sâu đậm trong lòng người. Lời thứ hai cũng rất nguy hiểm mà chúng ta cần tránh là lời nói làm hạ giá trị của người khác. Chẳng hạn như cha mẹ mắng con là đồ vô dụng, là đồ ăn hại, hoặc vợ chồng nói là mình không thương, không cần đến người kia. Có bà vợ kia khi giận đã nói với chồng, không hiểu sao hồi đó tôi lấy ông làm gì để bây giờ phải khổ, giá mà tôi lấy người khác thì đâu có như vậy. Một ông chồng nọ trong một phút nóng giận đã nói với vợ, vợ người ta thì giúp chồng, còn vợ của tôi thì chỉ biết làm hại chồng thôi. Đây là những lời chúng ta cần tuyệt đối tránh vì nó gây tổn thương vô cùng lớn lao. Mà nếu bình tâm suy nghĩ, chúng ta cũng không thật sự muốn nói những lời như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta những lời khuyên sau đây về lời nói và tính nóng giận. Trước hết, chậm nóng giận là khôn ngoan. Sách Châm Ngôn chương 14 câu 29 dạy như sau. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Theo câu Kinh Thánh này, người nóng tính và hay giận không những thiếu khôn ngoan mà còn có những hành động nguy hại không khác gì là người điên. Có lẽ chúng ta đều đã từng chứng kiến người nóng giận hành động. Người đó la lối om sòm, nói những lời thô lỗ, nặng nề, đánh đập mắng mỏ những người dưới mình hoặc đập phá những đồ đạc ở trong tầm tay. Thật chẳng khác gì hình ảnh của một người điên. Có người không bao giờ nổi giận với bạn bè hay người ngoài, nhưng với vợ con hay chồng con thì nổi giận luôn luôn, bất cứ chuyện gì không vừa ý là nổi giận. Và khi giận lên thì trút sự giận dữ đó ra qua những lời nói và hành động thật là xấu xa, gây tổn thương nặng nề cho người thân yêu. Đây là điều chúng ta phải nhờ Chúa tránh đi. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau, phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chưa có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Nhiều người có tính hay nóng giận mà lại hãnh diện về tính nóng giận của mình. Những người đó thường nói, tính tôi nóng lắm, khi tôi nóng lên thì tôi nói, tôi làm, vì vậy đừng có ai đụng đến tôi. Xin Chúa giúp chúng ta không hãnh diện một cách dại dột như thế, nhưng trái lại, nhờ sức Chúa loại bỏ khỏi chính mình tính nóng giận nguy hiểm đó. Nếu khi giận, chúng ta nói năng và hành động bừa bãi cho hả cơn giận, là chúng ta đã thua, thua chính mình và thua người khác. Ngược lại, nếu chúng ta kiềm chế chính mình và không giận dữ, là chúng ta đã thắng. Sách Châm Ngôn chương 16 câu 32 dạy như sau. Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai kiềm chế lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Lời khuyên thứ hai về lời nói và tính nóng giận của Kinh Thánh là khi một người giận, lời đáp êm nhẹ của người kia sẽ có tác dụng tốt. Sách Châm Ngôn chương 15 câu 1 dạy như vậy. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã nhiều lần kinh nghiệm chân lý này. Khi một người nổi giận mà người kia trả lời cách sẵn sớm, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, làm cho người đang giận càng giận hơn. Trái lại, khi một người giận mà người kia bình tĩnh, đáp lại cách nhỏ nhẹ, từ tốn, thì sự cãi vã giữa hai người cũng như cơn giận của người kia không có cớ để gia tăng. Có ông chồng kia có tính hay quên mà lại nóng tính và hay nổi giận. Ông thường hay đánh mất chìa khóa và rồi nạt nộ vợ con bắt phải đi tìm cho ông. Mỗi lần như thế bà vợ bực mình gắt với chồng. Ông để đâu quên rồi thì ráng chịu chứ cứ bắt người khác đi tìm cho ông sao. Ông chồng nghe vậy giận thêm nên càng la to hơn và thúc hối mọi người đi tìm chìa khóa cho ông. Sau đó, bà vợ học được câu kinh thánh mà chúng tôi vừa trích. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận. Bà áp dụng và thấy có kết quả. Mỗi lần ông chồng nổi giận vì không tìm được món đồ ông cần, bà bình tĩnh nói nhỏ nhẹ với chồng. Có gì đâu mà anh phải nổi giận, cứ từ từ bình tĩnh đi tìm, mỗi người chia nhau tìm một chỗ là ra ngay. Và đúng như thế, khi mọi người bình tĩnh đi tìm thì thật là dễ dàng. Một lời dạy khác trong sách Châm Ngôn cũng nói lên ảnh hưởng tốt của người chậm nóng giận. Câu đó như sau. Kẻ nóng tính gây sự xung đột, nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cuộc cãi vã. Người nóng tính dễ sinh ra cãi cọ, còn người trầm tĩnh, ôn hòa, giúp đem lại hòa khí trong gia đình. Bây giờ chúng tôi trình bày nguyên tắc thứ 6 về đối thoại mà Kinh Thánh dạy. Đó là lời nói đúng lúc, đúng chỗ, có một giá trị lớn. Lời Kinh Thánh dạy như sau. Lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng, có cẩn bạc. Theo Châm Ngôn chương 25 câu 11. Trong bản Kinh Thánh bản dịch mới câu này như sau. Lời nói đúng lúc khác nào trái táo vàng để trên đĩa bạc. Trái táo vàng để trên đĩa bạc là điều rất quý giá. Lời nói đúng lúc, đúng chỗ cũng có một giá trị lớn như vậy. Muốn có những lời nói đúng lúc và đúng chỗ, chúng ta cần tập tính bén nhạy và quan tâm đến phúc lợi của người khác. Một người vợ, người chồng phải hiểu và thông cảm với người phối ngẫu mới biết được người đó đang cần được nghe những lời gì. Cần nghe lời an ủi, khích lệ hay lời góp ý, xây dựng. Nếu người phối ngẫu đang buồn nản vì làm sai hỏng một việc gì, chúng ta cần nói lời an ủi, khích lệ, chứ không phải lời phê bình hay sửa sai. Nếu người phối ngẫu gặp thất bại hay khó khăn vì thiếu cẩn thận, chúng ta cần bày tỏ lòng cảm thông, chứ không nên nói, tôi đã nói mà không nghe. Hoặc là nói, tôi đã biết trước mà, làm như vậy thì hỏng chuyện là phải. Đó là những lời nói không đúng lúc. những lời đó không thể giúp sửa lại điều sai hỏng, mà cũng không làm cho người nghe cảm thấy nhẹ nhàng hay được an ủi. Trái lại, khiến người đó càng buồn bực và ân hận hơn. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta không những phải nói đúng lúc, đúng chỗ, nhưng phải biết nói như thế nào đối với mỗi người. Đây không phải là lời khuyên chúng ta phải nói những lời khách sáo hay giả dối, nhưng là nói những lời tế nhị và xây dựng. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận trong lời nói và chỉ nói những lời nhân từ, ân hậu, mang lại hữu ích cho người nghe.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Nơi đâu dừng chân, ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. Lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp, và khi Giê-xu soi sáng trong
Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu đấng duy nhất tôi cần, lời Việt Phú Thành. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Đỗ Lê Minh trình bày.
Tôi xin đọc Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 13 cho đến câu 16. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mạng đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mạng lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và người khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúa nói chúng ta là muối và sự sáng của thế gian. Thành ra bây giờ chúng ta học coi thử muối là như thế nào và sự sáng là như thế nào. Trước hết chúng ta nhìn cái hình ảnh muối. Khi mà Chúa so sánh chúng ta với muối của thế gian, Ngài muốn chúng ta làm cái gì? Thứ nhất, chúng ta thấy cái mục đích của muối là để bảo tồn. Tiếng Việt chúng ta cũng có một câu ca dao: cá không ăn muối, cá ươm. Người ta bắt cá xong, người ta phải trộn nó giữa muối, nếu không thì nó sẽ ươm nhanh. Thành ra cái tác dụng đầu tiên mà chúng ta thấy khi mà Chúa ví von chúng ta là muối của đất là Ngài muốn chúng ta làm cho thế gian này không có bị ươm, không bị hôi thối. Thiệt ra khi mà người ta bắt con cá lên bờ, sớm hay muộn gì con cá nó cũng sẽ hôi thối mà thôi. Cũng vậy, sớm hay muộn thế gian này cũng sẽ đi đến chỗ hư hại. Trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 17, Giăng nói là vả thế gian với sự tham dục của nó đều sẽ qua đi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm muối cho thế gian, không phải là để thế gian có thể tồn tại. Không, thế gian sẽ qua đi, sẽ đi đến chỗ hủy hoại. Nhưng cái điều quan trọng Chúa muốn là mỗi người chúng ta là muối của đất để có thể cứu được một số người trong thế gian. Tôi nghĩ nếu mà không có những người tín đồ ở trong thế gian này đó, thì Chúa đã diệt thế gian này từ lâu rồi. Sở dĩ Chúa không diệt cái thế gian này đó, thì vì Chúa chờ đợi, Chúa muốn có nhiều người tin Chúa được cứu. Và sở dĩ Ngài chờ đợi như vậy đó là vì Ngài muốn mỗi người chúng ta là muối đem tin lành đến những người khác để cứu được một số người ở trên thế gian này. Tác động đầu tiên của muối là để bảo tồn, để gìn giữ thế gian này, kéo dài nó ra để cứu được càng nhiều người càng tốt. Cái tác dụng thứ hai mà muối có thể làm được là nó làm cho cái thức ăn nó thêm mặn mà. Chúng ta nói là mình nói cái lời nói thêm mắm thêm muối cho nó mặn mà. Trong sách Cô-lô-se đoạn 4 câu 6, Phao-lô cũng nói như vậy: lời nói của anh em phải có ân hầu theo luôn và nêm thêm muối vào, hầu cho anh em biết nên đối đáp với người như thế nào. Muối làm cho cái thức ăn mặn mà, có hương vị hơn, ngon hơn. Và Chúa muốn người tín đồ chúng ta làm cho cái đời sống này đẹp hơn, tốt hơn, mặn mà hơn. Ở ngoài đời, người ta tìm những cái trò vui qua canh rượu, chén bài. Và sau những cái trò vui đó, sau những cái đêm dài ăn uống chơi bời như vậy đó, chỉ là những sự chán chường. Ở ngoài đời, những cái vị mà người ta cho trong cái đời sống mình là những cái vị nhạt nhẽo, tạm thời. Nhưng mà nhiều người coi đời sống người tín đồ là đời sống nhàm chán, nhạt nhẽo, không biết thụ hưởng. Nhưng mà thiệt ra nói như vậy, người ta không biết đời sống người tín đồ là một đời sống tuyệt diệu. Và thụ hưởng được cái đời sống tuyệt diệu đó, người tín đồ phải cho người ta thấy đời sống người tín đồ làm sự chiến thắng, làm sự vui vẻ. Cái kẹt là ngay cả chúng ta cũng vậy. Nhiều người tín đồ chúng ta coi sự đi theo Chúa là cái điều cực khổ, là cái điều mà mình không muốn làm nhưng mình phải ép xác mà làm. Thưa không, chúng ta có một đời sống chiến thắng mạnh mẽ, mặn mòi. Và chúng ta phải biết điều đó, và phải làm cho người ta biết điều đó, cho người ta thấy thèm được cái sự sống của người tín đồ. Chúng ta có một đời sống tốt đẹp như vậy, Chúa muốn chúng ta trước nhất biết là đời sống mình có hương vị, và thứ hai, Chúa muốn mình là cái muối để mà đem cái hương vị tốt đẹp trong đời sống cho người khác, khiến cho đời sống người khác cũng có hương vị như đời sống của mình. Và đó là cái tác dụng thứ hai của muối, là làm cho đời mình mặn mà, cũng như mình làm cho đời người khác trở thành mặn mà. Cái tác dụng thứ ba của muối là để chữa bệnh. Nó sát trùng. Người Việt Nam mình nói muối trong uống mà ngoài thoa nữa. Mỗi lần bị lỡ miệng, chúng ta xúc nước muối. Mỗi lần bị bầm chỗ nào, chúng ta lấy muối đắp lên. Và Chúa muốn chúng ta thành muối cho thế gian này, để xoa dịu những cái vết thương của người khác. Người khác có những sự đau đớn, có những sự cô đơn, có những cái gánh nặng trong đời sống. Và Chúa muốn chúng ta làm muối lại xoa dịu cái vết thương đó. Nhiều khi chúng ta bị lỡ miệng và chúng ta phải xúc miệng bằng muối. Cái chỗ lỡ còn đau thêm nữa. Nhưng mình nói ráng là tự mình biết là cái đau đó nhất thời, nhưng nó sẽ chữa lành căn bệnh. Chúng ta phải biết là thuốc đắng đã thật. Và chúng ta nhiều khi cũng phải đem tin lành cho người khác, chữa lành căn bệnh của họ. Và trước khi cái căn bệnh của họ đó có thể chữa lành được, họ phải đối diện với những cái sự thật mà làm họ đau lòng. Họ phải đối diện với tội lỗi của họ, biết mình tội lỗi và đến với Chúa Giêsu. Nhưng mà dù sao đi nữa, đó chỉ là một điều bắt đầu cho một cuộc đời mới, cuộc đời hết định. Chúa muốn chúng ta là muối của thế gian, để xoa dịu, để chữa lành bệnh cho những người xung quanh mình. Có ba cái tác dụng của muối. Cái tác dụng thứ nhất là để bảo tồn thế gian, đem tin lành cho nhiều người, để mà nhiều người được cứu. Cái tác dụng thứ hai là để làm cho đời sống này mặn mà hơn, có cái hương vị hơn. Và cái tác dụng thứ ba là đem quyền năng của Chúa đến những người khác, để chữa lành những căn bệnh trong tâm hồn của họ. Đó là ba cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Nhưng mà một điều đáng buồn là đôi khi chúng ta không làm điều này. Và sở dĩ mình không làm được, tại vì chúng ta mất cái chất mặn của cái chất muối của đời sống chúng ta. Các nhà hóa học nói là muối không bao giờ mất chất mặn nhé. Chừng nào đá nổi rong chìm, muối chua chanh mặn, anh tìm được em. Đá không bao giờ nổi, rong không bao giờ chìm, muối không bao giờ nó mất cái chất mặn của nó. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu nói nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Nếu muối không mất cái chất mặn, tại sao Chúa Giêsu lại nói muối mất chất mặn? Ta người Việt Nam mình hiểu được điều này. Ở thế kỷ lúc đó, người ta không làm muối giống như người Mỹ làm muối này bây giờ. Người ta làm muối lúc đó giống như là người Việt Nam mình làm muối ngày hôm nay. Bên đó họ có cái biển mặn, biển chết, có rất là nhiều chất muối, nên họ mới cô lập hóa một số nước biển để nó bốc hơi lên thành ra cái ruộng muối. Kết quả là cái muối mà họ làm đó không phải là cái muối trong sạch giống như chúng ta mua ngoài tiệm ngày hôm nay. Cái muối nó có nhiều chất bẩn, chất dơ, chất cặn bã trong đó. Và càng có cặn bã chừng nào đó thì nó không còn là chất muối nữa. Nó mất mặn ở cái điểm là nó có chất cặn bã trong đó. Thành Chúa Giêsu nói nếu mà đời sống các ngươi có nhiều chất cặn bã đó, thì các ngươi không có được cái chất mặn của muối. Và nếu không có, Ngài nói phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Người ta không muốn dùng nữa. Và người ta cũng không muốn quăng ra bên ngoài vườn. Tại vì khi mà muối mà nó không có cái tác dụng tốt, thì nếu mình quăng dưới đất, nó chỉ làm điều xấu. Nó làm cho cái vườn nó trở thành ra trơ trọi, cây cỏ không mọc được nếu mà mình đổ muối xuống. Thành người ta làm cái gì với những cái muối bị cặn bã đó? Người ta quăng ra ngoài đường làm cát để cho người ta đạp trên đường. Người tín đồ chúng ta, Chúa nói là muối. Nhưng mà nếu mà đời sống của chúng ta để những cái tội ác, để những cặn bã vào trong đó, đó thì chất muối của chúng ta sẽ không còn chất mặn nữa và sẽ bị người ta quăng đi, đạp lên trên đó. Tuần vừa rồi có một cái biến cố rất lớn trong cái cộng đồng người tin lành bên Mỹ mà chắc quý vị biết. Một vị mục sư nổi tiếng nhất, lãnh đạo cả một cái hệ thống tin lành, đại diện 30 triệu người Mỹ, phạm tội tà dâm, đồng tình luyến ái. Trước kia ông là muối của đất, ông đem tin lành đến bao nhiêu người, nhưng mà ông có chất cặn bã trong đó. Bây giờ bị người ta tố cáo ra, ông không còn là muối nữa, nhưng mà ông làm xấu hổ danh Chúa. Ông trở thành cái muối mà làm cho cây cỏ không mọc được và bị người ta đạp lên. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình là muối của thế gian, nhưng mà cái tội lỗi kín dấu trong lòng của mình thì kệ mình. Miễn là mình sống ngoài mặt để người ta thấy, người ta cho mình là muối đang tin lành để người khác được. Nhưng mà thưa không, cái tội lỗi kín dấu đó nó sẽ lộ ra. Thành ra Chúa nói chúng ta là muối của đất, nhưng mà Chúa cũng cảnh cáo chúng ta là cái muối mà Chúa muốn chúng ta trở thành đó phải là cái muối tinh lòng, không có tội lỗi. Và nếu Chúa muốn, Chúa có thể bộc lộ những cái tội lỗi đó ra, và người ta chỉ có thể quăng cái muối đó để cho người khác dẫm chân lên. Một đằng Chúa ví chúng ta là muối, đằng khác Chúa ví chúng ta là ánh sáng của thế gian. Câu 14, các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào phước được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, sau người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Muốn hiểu ánh sáng của thế gian, chúng ta phải hiểu thứ nhất là Chúa là ánh sáng thật sự. Chúa là nguồn của sự sáng. Sứ đồ Giăng nói về Chúa Giêsu như thế này: chàng thứ nhất cầu thứ tư, trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng của thế gian. Sự sáng soi trong tối tâm, tối tâm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian sẽ soi sáng mọi người. Khi chúng ta nghĩ đến sự sáng, cái điều đầu tiên chúng ta phải biết là không phải chính mình là sự sáng, nhưng mà Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian. Thế thì Ngài là sự sáng thì Ngài làm những gì? Thứ nhất, sự sáng thế gian là để xua đuổi bóng tối. Thì ra đây là định nghĩa của bóng tối. Bóng tối là nơi thiếu ánh sáng. Thành ra khi mà sự sáng đến bóng tối đó, nó sẽ đẩy bóng tối ra. Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 14, chớ mang ách chung cho kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp được chăng, sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng. Là sự sáng, khi mà Chúa Giêsu đến đem sự sáng đến thế gian này, cái bóng tối bao trùm cái thế gian này không còn nữa. Là sự sáng, Chúa Giêsu đến thế gian này không những chỉ đuổi cái bóng tối, nhưng mà làm sáng tỏ, bày tỏ cho chúng ta thấy nhiều điều mà mình không thể nào biết được nếu không có Chúa Giêsu. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 4, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lòa của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Có người chúng ta sống trong thế gian này bị cái bóng tối che trùm, và trong cái bóng tối đó, đó có người không thấy Đức Chúa Trời, không thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chỉ khi Đức Chúa Giêsu đem cái sự sáng đến thế gian này, đẩy bóng tối ra rồi, thì cho chúng ta thấy được Đức Chúa Trời, cho chúng ta ý thức được Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế nào, cho chúng ta ý thức được là Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta, muốn đem chúng ta về lại với Ngài như thế nào. Và trong Giăng đoạn 1 câu 4 viết như thế này: trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm, sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng con người, soi sáng con người, soi sáng thế gian, để chúng ta biết được Thượng Đế và thấy được cái quyền năng của Ngài, thấy được tình yêu thương của Ngài. Là ánh sáng Chúa Giêsu đến để đưa chúng ta, hướng dẫn chúng ta nữa. Một ví dụ là một ngọn đèn hải đăng. Trong đêm sóng gió, người trên tàu nhìn thấy cái đèn và biết là mình phải đi hướng nào. Cái ngọn hải đăng đó chiếu rọi để đưa chiếc tàu đến một nơi bình an. Chúng ta nhìn cái đèn xanh đèn đỏ ở một góc đường, và chúng ta lái xe, chúng ta nhìn cái đèn đó, chúng ta biết là mình nên đi hay là mình nên đứng. Trên cái phi đạo, người ta chiếu đèn lên để máy bay có thể đáp xuống một cách an toàn. Chúa đến để hướng dẫn, đưa chúng ta đến thiên đàng. Và Ngài hướng dẫn bằng lời của Chúa. Và trong Thi Thiên 119 câu 105 cũng nói là: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối của tôi. Ánh sáng là Chúa Giêsu. Thế thì tại sao Chúa lại nói chúng ta cũng là ánh sáng của thế gian nữa? Thì chúng ta là ánh sáng của thế gian đó. Trước nhất, tại vì Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian, và chúng ta phản chiếu cái ánh sáng đó và chỉ ánh sáng đó mà thôi. Chúng ta từ mình không phải là ánh sáng. Chúng ta chỉ là ánh sáng khi mình có Đức Chúa Giêsu, Ngài là nguồn sáng thật, và chúng ta chỉ phản chiếu được cái ánh sáng của Chúa Giêsu đến người khác. Thông gian đoạn 1 câu 6 câu 7, khi Giăng nói đến ông Giăng Baptist thì ông nói như thế này: có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người làm chứng về sự sáng. Chúng ta giống như là cái mặt trăng. Từ cái mặt trăng nó không có ánh sáng, nhưng mà nhờ cái ánh sáng của mặt trời chiếu vào mặt trăng đó, mặt trăng có thể soi đường cho những người đi trong đêm tối tăm. Chúng ta giống như là ông Môi-se lên trên núi gặp Chúa, và khi ông bước xuống dưới núi, cái khuôn mặt ông nó rạng rỡ ra, nó chiếu sáng rạng người ra. Và mỗi người chúng ta cũng vậy, khi đối diện với Thượng Đế, đối diện với Chúa Giêsu, và khi chúng ta gặp người khác, người khác phải thấy mình có cái ánh sáng luôn đó. Mình phải chiếu rọi cái sự vinh quang của Chúa, và mình phải cho người ta thấy là cái nguồn gốc của sự sáng trong đời sống mình không phải là chính mình, nhưng mà là Chúa Giêsu. Chính chúng ta không phải là sự sáng, nhưng mà chúng ta là những nhân chứng làm chứng để cho người khác thấy sự sáng của Chúa Giêsu. Nói đến hai cái ví dụ về muối và sự sáng rồi, bây giờ tôi muốn rút tỉa những điều chung về hai cái ví dụ này. Tại sao Chúa Giêsu lại nói chúng ta là muối và là sự sáng? Có cái gì giống nhau ở điểm này? Thứ nhất, Chúa nói các ngươi là muối của đất và các ngươi là sự sáng của thế gian. Ngài cũng nói 12 sứ đồ này là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Đây không phải là cái mệnh lệnh, đây là cái tính chất của mỗi người chúng ta. Là tín đồ, chúng ta phải là muối của đất và phải là sự sáng của thế gian. Chúng ta không thể chạy được cái điều này. Chúng ta phải bảo tồn thế gian này. Chúng ta phải đem những cái điều tốt lành, những điều mặn mà đến cho thế gian này. Chúng ta phải chứa những cái cân bình của thế gian này. Chúng ta phải phản chiếu sự sáng của Đức Chúa Trời cho thế gian này. Đây là cái điều mà mỗi người chúng ta phải làm. Vì vậy Ngài gọi các người, mỗi người các người phải là muối của thế gian, phải là ánh sáng của thế gian. Ngài không có phân biệt giữa người có học hay người không có học, người mới tin Chúa hay là người đã tin Chúa lâu năm, người giàu có hay người nghèo. Mỗi người tín đồ chúng ta là muối, là sự sáng của thế gian. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói ở đây, là Chúa nói ở đây là chúng ta là muối của đất và là sự sáng của thế gian. Ngài không ngừng lại ở cái chỗ là các ngươi là muối chấm dứt, nhưng mà các ngươi là muối của đất. Ngài không ngừng ở cái chỗ là các ngươi là sự sáng chấm dứt, nhưng mà sự sáng của thế gian. Là muối của đất, muối phải đi đến con cá. Con cá khi nó lên bờ rồi đó, nó không có đi tìm muối để nó khỏi bị ươm. Người ta phải lấy cái muối đó để vào con cá để nó không bị ươm. Muối phải được đắp vào cái vết bầm. Nếu mà muối vẫn còn ở trong cái lọ muối, nó không làm được cái gì hết. Muối phải đi ra, phải đụng đến con cá, phải đụng đến những vết bầm. Thành ra chúng ta cũng vậy, là muối của đất chúng ta phải đi ra, phải giao thiệp với đời, đem hương vị mặn mà của tình yêu của Chúa đến cho họ, viết lành những cái vết thương trong lòng họ bằng cách đem tin lành đến cho họ để họ biết Chúa. Chúng ta không thể nào ngồi trong nhà thờ riêng rẽ một mình mà nói mình là muối được. Sự sáng cũng vậy. Câu 14, các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được. Câu 15, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Nếu mà tôi có cái đèn pin mà tôi mở cái đèn pin đó giữa ánh sáng chói lòa đó, thì cái đèn pin nó vô ích, nó không có lợi gì cho ai hết, không ai thấy cái ánh sáng của đèn pin nữa. Muốn là thật sự cái đèn pin, chúng ta phải dùng nó trong bóng tối, và chính cái bóng tối nó cần cái đèn pin. Thành ra khi tôi nói là các ngươi là sự sáng của thế gian, chúng ta cũng phải bước vào thế gian, bước vào bóng tối để thành sự sáng. Chúng ta không thể nào giam hãm mình ở trong hội thánh này mà gọi là mình là muối của thế gian hay là ánh sáng của thế gian được. Chúng ta phải đi ra, phải tiếp xúc với người ngoài. Cái điều quan trọng ở đây đó là khi mình đi ra mình tiếp xúc với người ngoài, mình không để người ngoài ảnh hưởng mình, nhưng mà mình có ảnh hưởng tốt cho người ngoài. Mình đem cái hương vị lại cho người ngoài, mình chữa bệnh cho họ, mình đem ánh sáng lại cho người ngoài. Và đây là cái điều mà chúng ta học đi học lại nhiều lần, là chúng ta phải đi ra ngoài, phải tiếp xúc với người đời. Chúng ta phải tỏa ánh sáng của chúng ta ra cho cộng đồng thấy. Trước khi chúng ta làm điều đó, chúng ta phải đi ra đến với cộng đồng. Mình phải tiếp xúc với người ngoài. Và trong lúc mình tiếp xúc giao thiệp đó, mình biết mình là ánh sáng, tỏa sáng cái sự vinh quang của Chúa cho người ngoài thấy, cái nguồn sáng thật sự từ nơi Chúa.
Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên Vua Thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giêsu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org, hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa khó nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình, đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giêsu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên Vua Thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giêsu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.